Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, nhìn huyết thủy màu vàng trên người ma quân, ánh mắt nam khách trở nên có chút ảm đạm. Điều này đồng nghĩa hắn đã được ma quân chân chính truyền thừa. Nghĩ đến trong vực sâu gió rét như muốn xé rách thần hồn còn có giỏi bọ cắn nuốt huyết nhục, nàng không cam lòng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Một tiếng hét thống khổ mà tức giận từ môi của nàng tán phát. Tiếng hét quanh quẩn khắp thuyết cốc, nàng dùng nam thập tự kiếm khổng lồ chống thân thể đứng lên. Tiếng hét đến từ cánh chim đột nhiên đình chỉ, hai cánh lần nữa bắt đầu đong đưa, như muốn xé nát cả bóng đêm. Ánh mắt của nàng không còn ảm đạm, mà hờ hững giống như băng tuyết, tốc độ huy động cánh chim trở nên càng lúc càng nhanh, cho đến khi biến thành tàn ảnh. Một đạo khí tức cường đại rất khó hình dung, từ trong thân thể nhỏ nhắn của nàng hướng bốn phía phát ra. Đạo khí tức này vô cùng cao quý, rồi lại khinh thường ra lệnh chúng sanh, chỉ nhảy múa một mình ở bên kia hùng sơn trùng điệp, thanh lãnh lạnh lùng khó diễn đạt thành lời. Đây chính là khổng tước, đây chính là nam khách, đây chính là việt điểu, đây chính là độc nhất vô nhị tồn tại trong vạn điểu, chính là phượng hoàng cũng không cách nào làm cho nàng phải cúi đầu. Vẻ mặt ma quân trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thanh âm trở nên hàn lãnh như băng, sắc bén như đao, quát lên. Người muốn chết phải không? Nam khách nhìn hắn không nói gì, màu lục chỗ sâu nhất trong mắt đã sớm thiêu đốt thành ngọn lửa, làm cho người ta cảm giác điên cuồng. Ngươi không nên quên quân sư năm đó nói như thế nào, nếu như ngươi thật sự để cho thần hồn thức tỉnh lần hai hoàn toàn, ngươi sẽ biến thành một người ngu ngốc. Ma quân nhìn nàng nói, muội muội đừng nên tái phạm hồ đồ, theo ta về Tuyết Lão Thành. Ngươi muốn chứng minh phụ thân là sai ư? Không, tại sao phụ thân chưa từng nghĩ tới việc truyền ngôi cho ngươi, là bởi vì ngươi có bệnh. Ngươi từ nhỏ đã có bệnh. Những lời hắn nói rất nghiêm nghị, rồi lại rất giễu cợt, tràn đầy khinh miệt cùng thương hại. Nam khách không muốn tiếp nhận thái độ như thế, nhưng nàng phải tiếp nhận sự thực là ma quân nói chính là thật. Lúc còn rất nhỏ, thần hồn khổng tước thức tỉnh trong thân thể của nàng, tuyên cáo với cả Tuyết Lão Thành, nàng có thiên phú huyết mạch cao quý cường đại nhất. Không ai ngờ tới, điều này đồng nghĩa từ ngày đó nàng bắt đầu ngã bệnh. Thiên phú ngộ tính của nàng quá mạnh mẽ, cho nên thần hồn khổng tước thức tỉnh thời gian quá sớm, vượt xa tốc độ trưởng thành của thân thể nàng. Khổng tước thần hồn không ngừng trưởng thành giữa hai mắt của nàng cách nhau trở nên càng ngày càng rộng, nhìn càng ngày càng đần độn. Nếu như để thần hồn khổng tước tiếp tục trưởng thành, hoàn thành quá trình thức tỉnh lần thứ hai, nàng vẫn không thể trưởng thành, như vậy nàng thật sự sẽ biến thành kẻ ngốc, thậm chí rất có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Lời nói của ma quân vạch trần toàn bộ chân tướng, đưa ra toàn bộ giải thích cũng đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của nàng. Nam khách đứng dưới đáy hồ trên váy tràn đầy bùn đất, đầu tóc rối loạn, nhìn tựa như một tiểu cô nương mới vừa đi hái rau trở về, nhìn rất đáng thương. Cho dù lúc này nàng đem lần thức tỉnh thứ hai trong vực sâu hoàn thành, lại có thể thế nào? Cho dù lúc này nàng có thể đánh bại đối phương, lại có thể thế? Góc truyện audio.com, nào, nàng sẽ chết hoặc biến thành kẻ ngốc cuối cùng, nàng không thể nào thành người thừa kế của phụ thân, không thể trở thành chủ nhân ma tộc. Trên thế gian này, không có ai có thể trị lành bệnh của nàng. Phụ hoàng không gì làm không được cũng không làm được, lão sư không chỗ nào không biết cũng không làm được. Nam thập tự kiếm trong tay nam khách dần dần hạ xuống, tựa như đầu của nàng cùng với tâm tình của nàng. Đúng lúc này, có câu nói ở phía sau của nàng vang lên. Ta có thể chữa trị. Thanh âm kia rất trong trẻo, cho dù chủ nhân của nó đã trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, đã bị trọng thương, tương đối mỏi mệt, nhưng thanh âm của hắn vẫn làm người ta cảm thấy bình tĩnh an bình, hoặc là bởi vì nội dung trong câu nói, cũng có thể là bởi vì hắn thủy chung rất dễ dàng nhận được tín nhiệm. Vô luận là bằng hữu hay là địch nhân của hắn, hoặc là không phải địch cũng không phải bạn. Đây là thanh âm của Trần Trường Sinh. Ban đầu ở Chu Viên, ở Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, câu nói đầu tiên khi hắn nhìn thấy nam khách chính là người có bệnh, sau đó hắn nói với nam khách, ta có thể chữa trị. Đã cách mấy năm, hắn vẫn nói câu như vậy. Nam khách nhìn hắn tựa như thấy thiếu niên năm đó đứng cạnh Thảo Nguyên, ánh mắt vốn đã có chút ảm đạm một lần nữa sáng lên. Đồng thời, nàng một lần nữa giơ lên nam thập tự kiếm. Đều nói thay đổi là chủ đề của thế giới, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều chuyện rất khó thay đổi. Lúc ấy Trần Trường Sinh đưa ra điều kiện là để cho nàng bỏ qua cho mình và Từ Hữu Dung, hiện tại điều kiện của hắn giống như trước rất rõ ràng. Nam khách là tiểu công chúa của ma tộc, sở dĩ nàng xuất thủ đối với ma quân trẻ tuổi, là bởi vì thất vọng cùng tức giận đối với phụ thân cùng lão sư, cũng không có nghĩa là nàng sẽ nguyện ý phản bội ma tộc liên thủ cùng nhân tộc giáo hoàng như Trần Trường Sinh, càng không có nghĩa là nàng có hảo cảm với Trần Trường Sinh, muốn giúp hắn. Những lời này của Trần Trường Sinh chỉ là đưa ra một loại khả năng. Hắn có thể chữa trị cho nàng, như vậy nàng giúp hắn cũng đã thành chuyện rất có đạo lý. nhưng ý nghĩ của nam khách cực đoan hơn nhiều so với Trần Trường Sinh. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, sử dụng kiếm chỉ vào Ma Quân, nói. Chúng ta liên thủ, giết hắn đi. Rất dứt khoát, rất lạnh lẽo, mang theo chút ít ngốc nghếch, đây chính là nam khách. Thương thế của ta quá nặng, Trần Trường Sinh nói, hy vọng không lớn, tựa như chứng minh cho những lời này, vô số thanh kiếm lẳng lặng treo trong bầu trời đêm khẽ vù vù. Điều này cho thấy hiện tại cường độ thần thức của hắn đã không cách nào hoàn mỹ khống chế những thanh kiếm này được nữa. Nam khách khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị nói điều gì đó, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến, nhìn về tuyết lĩnh xa xa. Phương xa là phương Bắc, phía Bắc tuyết lĩnh, cách ngoài ngàn dặm, một người phủ kín trong hắc bào xuất hiện tại một gò núi. Tinh quang rơi xuống, đem cánh đồng tuyết chiếu rọi trắng noãn, theo đạo lý mà nói, hẳn là hắn sẽ càng thêm nổi bật. Nhưng cho dù là Hồng Ưng nhãn lực tốt nhất của Đại Chu quân đội cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn tựa như một khối nham thạch màu đen rất tầm thường trong cánh đồng tuyết. Bởi vì hắn là ma tộc quân sư hắc bào am hiểu ẩn nặc tung tích nhất trên đại lục. Hắc bào đưa mắt nhìn một, góc truyện audio.com, chiếc thiết bàn cũ, tinh quang rơi vào trên thiết bàn, phảng phất năm đó, phảng phất không có bất kỳ thay đổi, nhưng trên thực tế tinh quang tối nay cùng tinh quang ngàn năm qua đã không còn giống nữa. Phương Bắc bầu trời đêm viên tinh thần sáng ngời nhất đã trở nên dị thường ảm đạm, chẳng biết lúc nào mới có thể tái hiện quang minh. Một tiếng thở dài khẽ khẽ từ trong hắc bào nhẹ nhàng đi ra ngoài, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn phụ tá ma quân gần ngàn năm, đối mặt với ma quân chết đi, vừa có thể nào thật sự thờ ơ. Nếu quả thật hoàn toàn không có cảm hoài, vì sao ngón tay trắng noãn ở trên thiết bàn lại khẽ run lên. Khi ngón tay của hắc bào rơi vào trên thiết bàn, nam khách cùng Trần Trường Sinh cũng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Nam khách là bởi vì cảm ứng giữa thầy trò Trần Trường Sinh chính là lệ thuộc vào quốc giáo chí bảo mà cảm nhận. Không có chút do dự, Trần Trường Sinh hô, Khôi, Bắc Trần, Tứ Bát Hữu Bằng. Nam khách huy động hai cánh, hướng trong bầu trời đêm tật tốc bay vút. Cách chương.